là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin với những tin tức nổi bật tuần qua sẽ là ghi nhận về sự phát triển và trưởng thành của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái trong suốt chặng đường 60 năm qua. Cuối chương trình là chuyên mục Kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 mở rộng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 và các tờ trình của tỉnh ủy. Hầu hết các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo văn bản trình tại hội nghị, đồng thời đã có những góp ý kiến nghị trong từng lĩnh vực nhằm góp phần cùng với tỉnh hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2 tháng cuối năm và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Các ý kiến, kiến nghị đóng góp của các đại biểu đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy thảo luận thống nhất tiếp thu, giải trình tại hội nghị. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2017, tỉnh ủy đã yêu cầu các ban ngành địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được giao nhằm hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2017. Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2017. Cuối tuần qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức gặp mặt biểu dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh Yên Bái. Tại buổi gặp mặt, 160 trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu ở thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư đại diện cho gần 2.000 trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh đã được tặng hoa và bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu của tỉnh đạt được trong giai đoạn 2014-2017. Thời gian tới, các trưởng ban công tác mặt trận tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, vai trò và uy tín của mình, tích cực đóng góp trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 2 năm 2015-2016, tình hình thu hút các nguồn lực đầu tư 10 tháng, kế hoạch 2 tháng cuối năm 2017 và giải pháp đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư giai đoạn 2018-2020. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, các địa phương cần thực hiện tốt một số nhóm giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ trong công tác thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Cũng trong tuần qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các sở ngành liên quan đã đi thăm và làm việc tại nhà máy may của công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái tại khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Sau khi thăm hỏi động viên cán bộ nhân viên công ty và tham quan khu sản xuất, các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong rằng trong thời gian tới, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô dây chuyền sản xuất nhằm thu hút giải quyết tốt lao động việc làm cho khoảng từ 2.500 đến 2.800 lao động tại địa phương. Đồng thời đề nghị công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Các sở ngành của tỉnh có liên quan và thành phố Yên Bái cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường vào khu công nghiệp Âu Lâu kết nối với quốc lộ 32, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tỉnh Yên Bái đã tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 18 giải chính thức cho các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải tập thể có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tập thể có số lượng người tham gia nhiều nhất, người cao tuổi nhất, người ít tuổi nhất tham gia cuộc thi. Cùng với đó, ban tổ chức đã lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc gửi tham dự cuộc thi cấp trung ương. Cuối tuần qua, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên Hồ Thác Bà năm 2017. Đây là hoạt động nằm trong năm du lịch Yên Bái, hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Trong đêm khai mạc, du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, tái hiện về sự hình thành và phát triển của mảnh đất và con người huyện Yên Bình, đặc biệt là tái hiện lại lịch sử xuất hiện của giống bưởi quý Khả Lĩnh và danh thắng Hồ Thác. Sau đêm khai mạc, lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động đặc sắc như thi bóc bưởi và trình bày mâm quả, hội thi đua thuyền trên Hồ Thác Bà.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 60 năm, năm 1957, trường cấp 3 Yên Bái, nay là trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ được thành lập theo quyết định của Ủy ban Hành chính tỉnh Yên Bái. Những ngày đầu, trường chỉ có 6 thầy cô giáo và hơn 40 học sinh của tỉnh cùng các địa phương lân cận như Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ. 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành giáo dục đào tạo, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã vượt khó vươn lên, kiên trì phấn đấu thực hiện quan điểm giáo dục của Đảng, không ngừng phát triển và trưởng thành, dần khẳng định vị trí là trung tâm chất lượng quan trọng trong hệ thống giáo dục của tỉnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh và thành phố Yên Bái. Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, chúng ta cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của nhà trường qua phóng sự sau.
Trên chặng đường 6 thập kỷ qua, trong mỗi hoàn cảnh lịch sử cụ thể, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã trải qua nhiều lần chia tách, sát nhập, thành lập mới. Tháng 8 năm 1965, đế quốc Mỹ tăng cường leo thang đánh phá miền Bắc. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, nhà trường xác định phương châm trường gần dân, quy mô nhỏ. Trường cấp 3 Yên Bái được chia tách thành trường cấp 3A, trường cấp 3B và thành lập trường cấp 3 Cổ Phúc. Từ đây, nhà trường mang tên là trường cấp 3A Yên Bái. Năm 1975, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, cùng bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Để đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương, trường đã mở phân hiệu ở km 11 và đón nhận hàng trăm học sinh, hàng chục giáo viên chuyển về từ Lào Cai trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Năm học 1982-1983 được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh và ngành giáo dục đào tạo. Trường được xây dựng mới ở trung tâm tỉnh lỵ với 26 phòng và phòng làm việc trong các dãy nhà cao tầng. Cũng trong thời gian này, nhà trường chính thức được vinh dự mang tên của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ. 60 năm đã trôi qua, lớp lớp thế hệ học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã trưởng thành, mang trí tuệ và khát vọng tuổi trẻ góp phần dựng xây quê hương đất nước. Thật tự hào khi biết bao thế hệ học sinh được rèn luyện dưới mái trường này đã trưởng thành. Nhiều người đã và đang giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến địa phương. Những thành tựu ấy được tạo dựng lên nhờ sự cống hiến tâm sức của hàng chục lớp thầy cô như thầy giáo Lê Văn Nhẫn, thầy giáo An Viết Vân, thầy giáo Hoàng Trường Kỳ, các nhà giáo ưu tú Nguyễn Đình Lưu, Hoàng Văn Trường, Nguyễn Thị Thanh Nội, Hà Văn Lợi, Đinh Thị Kim Khánh đều đã để lại nhiều dấu ấn và kỷ niệm sâu sắc. Thầy giáo Nguyễn Văn Khính, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
Đến nay khi về trường thì tôi rất là mừng và phấn khởi vì thấy trường đã có nhiều thay đổi. Mà những thay đổi đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái chất lượng của nhà trường ngày càng được tốt hơn. Và cái chất lượng đào tạo của nhà trường được thể hiện ở chỗ là hàng năm đều có học sinh giỏi quốc gia. Và đặc biệt là cái số học sinh mà đỗ vào các trường đại học, trong đó có trường đại học top trên ấy, là chỉ thua kém trường chuyên.
Vượt qua bao gian khó của các thời kỳ lịch sử, đến nay nhà trường đã đào tạo được 60 khóa học với hơn 22.000 học sinh tốt nghiệp ra trường. Trong số đó, hàng trăm học sinh đã trở thành chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều người đã trở thành tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của quân đội. Hàng chục liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì hòa bình, độc lập của dân tộc. Hàng trăm cán bộ lãnh đạo đảng và chính quyền từ cấp huyện, thị xã đến cấp tỉnh và trung ương. Có người là Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh, Bí thư tỉnh ủy, Tổng Giám đốc. Hàng trăm người đã trở thành cán bộ khoa học kỹ thuật đầu ngành, trong đó có nhiều người đã là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ. Nhiều người đã trở thành nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ ưu tú, vận động viên cấp quốc gia. Họ đã và đang phát huy truyền thống của nhà trường, cống hiến tài năng trí tuệ của mình, góp phần dựng xây quê hương ngày càng giàu mạnh. 60 năm qua, dưới mái trường này, những cánh chim đã trưởng thành và tung cánh bay trên khắp các phương trời Tổ quốc. Để cho đến hôm nay, kỷ niệm 60 năm thành lập trường là dịp để các thế hệ học sinh của nhà trường từ bốn phương trở về tụ họp. Trở về trường xưa, được trò chuyện với tập thể thầy cô giáo, ôn lại kỷ niệm với lứa bạn ngày nào. Các cựu học sinh đều rất đỗi vui mừng, xen lẫn tự hào trước sự đổi thay lớn mạnh của nhà trường. Với họ, dù đã trưởng thành, đảm nhiệm nhiều trọng trách trong xã hội, nhưng dù ở đâu, trên cương vị nào, họ vẫn mãi mãi là học trò lớn lên từ mái trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thân yêu. Như cánh buồm căng gió, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tiếp tục sự nghiệp giáo dục hướng tới tương lai với sức bật và vị thế của một trường trọng điểm chất lượng giáo dục. Trải qua biết bao lần đổi mới và phát triển, giờ đây trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã trở thành cái tên được đông đảo phụ huynh, học sinh và nhân dân tin cậy. Ông Vũ Quốc Hội, phụ huynh học sinh cho biết.
Với các con cháu chúng tôi thì ngay từ những lúc mà còn ngồi trên ghế cấp 2 thì các cháu cũng đã có cái định hướng và bản thân chúng tôi cũng đã có cái định hướng, tức là sẽ vào học tại trường Nguyễn Huệ. Ít nhiều thì Nguyễn Huệ cũng là một trong những cái trường đầu ngành của tỉnh.
Em Lê Thảo Linh, lớp 10D1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Ngay từ hồi còn học cấp 2 thì cháu đã định hướng cho mình là sẽ thi vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, bởi vì đây là một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì trong tỉnh, có bề dày về thành tích, có đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, rất nhiều các cựu học sinh đã thành công trong cuộc sống. Vì thế nên là cháu đã chọn trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ để thi. Cháu cảm thấy rất là tự hào vì mình là học sinh của ngôi trường này.
Trong suốt chiều dài lịch sử 60 năm, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ cũng từng trải qua biết bao thăng trầm. Song qua ngần ấy thời gian, những con người mang trong mình trách nhiệm cao cả, trách nhiệm chồng người đã phấn đấu vươn lên, cố gắng và nỗ lực không ngừng để đạt được những thành tích nhất định. Đến năm học 2017-2018 này, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã trở thành một ngôi trường khang trang bề thế ở trung tâm thành phố Yên Bái với 30 lớp, trên 1.200 học sinh. Trường có 79 cán bộ giáo viên, trong đó có 18 giáo viên đã có trình độ thạc sĩ. Có được kết quả ấy là nhờ sự quan tâm sâu sắc, sự định hướng và lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, chính quyền, sự chỉ đạo sát sao và hiệu quả của ngành giáo dục đào tạo, sự quan tâm và yêu thương của nhân dân cùng cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó còn phải kể đến truyền thống đoàn kết, tinh thần nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường trên cơ sở nhận thức tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, quán triệt đường lối và mục tiêu giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực chuyên môn, yêu thương và tôn trọng học sinh, trách nhiệm trước nhiệm vụ vẻ vang của người làm công việc chồng người. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, bộ môn văn, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Trong những cái năm vừa qua thì ngành giáo dục luôn đặt cái mục tiêu là dạy chữ và dạy người là cái nhiệm vụ then chốt để có thể nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Chính vì lẽ đó mà tập thể giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ luôn chú trọng việc dạy người bên cạnh cái việc dạy chữ. Trong các giờ dạy thì các giáo viên luôn luôn muốn truyền đạt cho các em kiến thức, và bên cạnh đó thì là chú trọng cái việc dạy người, bồi dưỡng cho các em một cái tâm hồn đẹp, biết yêu quê hương đất nước và biết sống tự lập, cũng như là có lý tưởng, có trách nhiệm, biết quan tâm chia sẻ với những người xung quanh.
Đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ là tập hợp của nhiều thế hệ nối tiếp nhau, cùng đoàn kết và giúp đỡ phấn đấu vì mục tiêu dạy tốt, học tốt. Một ngôi trường bề thế, khang trang, hiện đại được đầu tư xây dựng tương xứng với vị thế và tầm vóc của một trường trọng điểm. Một sự đổi thay đã mở ra bao điều tốt đẹp, nhưng đồng thời cũng đặt ra vô vàn thách thức. Quy mô nhà trường được mở rộng, các khối phòng học, phòng chức năng, thư viện, hội trường đều được trang bị đầy đủ hiện đại, đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ hôm nay, 60 năm đã là một chặng đường đủ dài để truyền thống được kế thừa và tiếp nối. Bởi dù người đi trước hay người đến sau cũng đều một lòng mong mỏi đắp xây mái trường này, để Nguyễn Huệ mãi là nơi gắn kết tình đồng nghiệp, nghĩa thầy trò, vun trồng cho cây đời mãi mãi tươi xanh. Trải qua một hành trình vượt lên nhiều gian khó, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ hôm nay tự hào vươn mình đi tới. Thầy và trò nhà trường đã và đang phát huy truyền thống của những người đi trước, tiếp tục phấn đấu rèn luyện để có những mùa trái ngọt. Trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục mũi nhọn và toàn diện của nhà trường vẫn được duy trì ổn định. Về chuyên môn, nhà trường đã đạt trên 600 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 87 giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Hàng năm, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 98%, nhiều năm đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao đẳng ngày một tăng đạt trên 90%. Văn nghệ, thể dục, thể thao là những hoạt động thường xuyên của giáo viên và học sinh. tiếng hát của học sinh nhà trường đã chiếm được giải cao trong các mùa hội diễn, hội thi từ cấp tỉnh đến toàn quốc. Các vận động viên điền kinh, cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, bóng đá của nhà trường đã đạt được nhiều huy chương trong các kỳ thi đấu quan trọng của tỉnh và quốc gia. Nhà trường đã tổ chức được nhiều hoạt động ngoại khóa, văn nghệ như em hát dân ca, tuổi trẻ với những bài ca truyền thống, những ước mơ xanh, tuổi hồng. Có thể nói, các em học sinh của nhà trường đã được chuẩn bị đầy đủ hành trang để tự tin bước vào tương lai với những chân trời mới. Còn đây là cảm nhận của em Nguyễn Thủy Dương, lớp 12D1, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái.
Sau một thời gian mà được học tập dưới mái trường này thì em cảm thấy là em đã tích lũy đủ kinh nghiệm để có thể đi xa hơn trong tương lai và định hướng được cho mình môi trường tiếp theo mà mình hướng tới, đó là môi trường đại học. Và nó sẽ có thể là trường đại học ngoại thương hoặc là trường học viện ngoại giao, bởi vì những môi trường rất là năng động và cũng giàu cá tính như chính ngôi trường Nguyễn Huệ này, cái nơi mà đã như kiểu là điểm khởi đầu cho mình, là những cái bước đệm căn bản nhất cho mình để mình định hướng được cái tương lai như thế.
Phát huy những thành tích đạt được, xác định nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, quán triệt tinh thần các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý giáo dục trên mọi mặt, nâng cao trình độ cho cán bộ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, bám sát thực tiễn cuộc sống của địa phương và đất nước. Cùng với đó, nhà trường sẽ tăng cường kiểm tra, đánh giá chặt chẽ chất lượng đầu vào và cả quá trình đào tạo. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để góp phần giáo dục toàn diện, nâng cao trình độ văn hóa, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh, chuẩn bị tâm thế và định hướng tốt cho học sinh khi chọn hướng đi trong tương lai. Nhà trường quyết tâm phấn đấu về mọi mặt để xứng đáng với bề dày truyền thống 60 năm qua, giữ vững danh hiệu trường Trung học Phổ thông chuẩn quốc gia, phấn đấu đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3 trong một vài năm tới. Cô giáo Bùi Thị Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Và chúng tôi cũng muốn là tạo ra một cái không gian, môi trường học cho học sinh thật là an toàn, thân thiện và thoải mái. Và chúng tôi tạo cho một cái học sinh được cái môi trường là được thực nghiệm, trải nghiệm và tham gia cả nhiệt tình các hoạt động, các phong trào của đoàn thể của nhà trường. Và chúng tôi trong tương lai thì cũng tiếp tục là huy động xã hội hóa giáo dục để nhằm là nâng cao cái cơ sở hạ tầng và đảm bảo cho vấn đề dạy và học cũng như là tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập. Và là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ là một trong những cái trường là top đầu của khối Trung học Phổ thông của tỉnh Yên Bái và là cái địa chỉ tin cậy của học sinh cũng như là phụ huynh nhân dân của tỉnh Yên Bái.
Ngôi trường là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của các thế hệ thầy và trò cùng nhân dân thành phố Yên Bái. Phần thưởng cao quý trong hành trình 60 năm của nhà trường đó là 180 lượt giáo viên được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh, một giáo viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. 18 năm, nhà trường được công nhận là trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. 6 lần là đơn vị dẫn đầu khối thi đua trung học phổ thông toàn tỉnh được chính phủ tặng bằng khen. Nhà trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3, huân chương lao động hạng 2. 60 năm dựng xây và phát triển, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ có được trang lịch sử vẻ vang về truyền thống và thành tích là nhờ các thế hệ thầy và trò nhà trường đã kiên trì, bền bỉ phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước đi lên. Những đóng góp của nhà trường trong công cuộc bảo vệ, dựng xây quê hương mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò nhà trường, tiếp tục là hành trang để nhà trường vững bước trong tương lai, xứng đáng với tên gọi của vị anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ.
Vâng, đã có hơn 22.000 học sinh tốt nghiệp ra trường. Trong số đó, hàng trăm học sinh đã trở thành những chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều người đã trở thành tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao của quân đội. Hàng trăm cán bộ lãnh đạo Đảng và chính quyền từ cấp huyện, thị xã đến cấp tỉnh và trung ương. Nâng bước và chắp cánh cho những ước mơ đó chính là những người thầy, người cô suốt một đời tận tụy chở những chuyến đò tri thức, đưa lớp lớp thế hệ học sinh bước vào hành trình hướng đến tương lai. Và hôm nay trở lại mái trường này, các thế hệ học sinh đã có nhiều hoạt động tri ân các thầy cô giáo, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của tuổi học trò để thêm yêu và tự hào hơn về mái trường mang tên người anh hùng Nguyễn Huệ. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thật sự sáng nay. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý thính giả, chương trình Kết nối yêu thương kỳ này chúng tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn câu chuyện về nghị lực của cậu bé mồ côi Phạm Quang Trường ở thôn 4 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên. Mặc dù phải ở cùng bà ngoại vì mất cả cha lẫn mẹ, nhưng Trường lại luôn là tấm gương sáng trong học tập với thành tích nhiều năm liền là học sinh khá giỏi. 4 tuổi mồ côi cha, đến khi vừa tròn 8 tuổi thì mồ côi cả mẹ. Giờ đây em Phạm Quang Trường ở thôn 4 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên chỉ còn bà ngoại năm nay đã gần 80 tuổi là chỗ dựa duy nhất. Bà ngoại năm nay đã già yếu, lại đau ốm thường xuyên, nên mặc dù mới 13 tuổi nhưng Phạm Quang Trường đã phải làm mọi việc trong nhà. Những lo toan vì cuộc sống mưu sinh hiện rõ trên gương mặt của cậu bé xấu số. Thương cháu nhưng bà Ngô Thị Hợi cũng chẳng thể làm gì hơn. Cuộc sống của hai bà cháu hiện tại chỉ trông chờ vào số tiền hơn 400.000 đồng trợ cấp hàng tháng. Với số tiền ít ỏi này, dường như là không đủ lo cho hai bà cháu ăn uống qua ngày, nói gì tới việc học hành của em. Và những bữa cơm chỉ có rau của hai bà cháu sẽ vẫn còn tiếp diễn bởi những khó khăn phía trước. Bà Ngô Thị Hợi, bà ngoại của Trường cho biết.
Khi bố mẹ chờ cháu mất thì bà nuôi cháu, bà phải trông nom cháu, săn sóc cháu đến nơi chốn học hành. Đêm khuya ngày sớm ốm đau thì cháu được hộ nghèo gọi nhà nước quan tâm để cho bà chị ở nhà cơm cháu nước nuôi cho cháu, phải trông nom cháu. Lúc nào bà cũng phải nghĩ thương cháu lắm. Bà giờ bà cũng chỉ thương cháu, mong theo cháu học được hết cấp ba. Cháu bà có chết thì cháu đi làm được, cháu ăn thì không phải ở với bác nào cả.
Chịu nhiều mất mát, lại gặp bao nhiêu khó khăn, nhưng Trường luôn tự ý thức và nhắc nhở mình cần phải cố gắng hơn các bạn cùng trang lứa thật nhiều. Và chính những khó khăn bất hạnh của cuộc sống đã khiến cho Trường trở nên mạnh mẽ hơn. 7 năm học Trường liên tục đạt danh hiệu học sinh khá giỏi và nằm trong top đầu của lớp của Trường. Những tấm giấy khen chính là thành quả cho sự cố gắng của em, và đó cũng chính là tài sản quý giá mà hai bà cháu luôn nâng niu giữ gìn. Nói về ước mơ của mình, Trường nói.
Bà cháu bây giờ thì mắt mở, chân thì bị vôi hóa. Cháu nhìn thấy bà cháu rất là thương. Và sau này cháu muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người như bà. Cháu mong bà sống thật lâu để nuôi cháu.
Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của gia đình Trường, ông Tạ Văn Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết.
Hoàn cảnh của gia đình cháu thì cũng rất là khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thế thì đối với đảng ủy chính quyền địa phương và phòng lao động huyện Trấn Yên cũng đã rất quan tâm tới hoàn cảnh gia đình của cháu. Thì đối với chính quyền địa phương thì cũng rất mong muốn là các cơ quan đoàn thể và các nhà hảo tâm, những nhà tài trợ cố gắng tạo điều kiện quyên góp ủng hộ và giúp đỡ cho cháu để hoàn cảnh của cháu đỡ thiệt thòi.
Năm nay Trường theo học lớp 8 của trường Trung học cơ sở Hòa Quang. Em không muốn mình phải nghỉ học, nhưng bệnh của bà mỗi lúc một nặng, cuộc sống thì ngày càng khó khăn thiếu thốn. Chính vì thế, ước mơ để có thể trở thành một người bác sĩ của em thật khó có thể thực hiện được. Phạm Quang Trường đang rất cần sự chung tay giúp sức từ những tấm lòng hảo tâm trong xã hội để san sẻ một phần khó khăn với em và để Phạm Quang Trường được tiếp sức đứng vững trước con đường đầy sóng gió phía trước. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ em Phạm Quang Trường, thôn 4, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên, hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin về quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty. Tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.